Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe tiết mục Thông điệp Cựu ước. Trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, chúng ta sẽ học bài học Kinh Thánh nói về Adam và quyền tự do của con người. Theo sách Sáng Thế Ký chương 2 từ câu 1 đến câu 17, chúng tôi xin đọc phần Kinh Thánh này sau đây. Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm. Và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh, vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Ấy là gốc tích trời và đất khi đã dựng nên, trong lúc Jehovah Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Và lúc đó, chưa có một cây nhỏ nào mọc ngoài đồng, và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng, vì Jehovah Đức Chúa Trời chưa có cho mưa xuống trên đất, và cũng chẳng có một người nào cày cấy đất nữa. Song có hơi nước dưới đất bay lên, tưới khắp cùng mặt đất. Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Đoạn, Jehovah Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen ở về hướng đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Jehovah Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon, ở giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngã. Tên ngã thứ nhất là Bi-sôn, ngã đó chảy quanh xứ Ha-vi-la là nơi có vàng. Vàng xứ này rất cao, đó lại có nhũ hương và bích ngọc. Tên sông thứ nhì là Gi-hôn, chảy quanh xứ Cu-sơ. Tên sông thứ ba là Hi-đê-ke, chảy về phía đông bờ cõi A-sê-ri. Còn sông thứ tư là sông Ơ-phơ-rát. Jehovah Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả, các thứ cây trong vườn. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác, thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Trước khi cùng nghiên cứu Kinh Thánh, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi gợi ý như sau. Câu hỏi thứ nhất, phần Kinh Thánh này cho chúng ta biết gì về nguồn gốc con người và về đấng sáng tạo? Câu hỏi thứ nhì, con người phải giữ quân bình thế nào trong công việc và nghỉ ngơi? Điều gì xảy ra nếu ta vi phạm nguyên tắc của Chúa về ngày nghỉ? Câu hỏi thứ ba, tên gọi Adam có liên quan gì đến cách Chúa tạo dựng nên ông không? Theo bạn, giá trị của con người đến từ đâu? Và câu hỏi thứ tư, cây biết điều thiện và điều ác có liên quan gì đến quyền tự do của con người? Theo bạn, Đức Chúa Trời có nên dùng mọi cách cản con người không ăn trái cấm không? Qua phần Kinh Thánh này, chúng ta có thể ghi nhận một số ý chính về đấng sáng tạo, về ngày nghỉ, về Adam và về quyền chọn lựa của con người. Trước hết, qua phần Kinh Thánh này, chúng ta có thể học về đấng sáng tạo như sau. Có lắm khi chúng ta tự hỏi do đâu mà có thế giới chúng ta đang sống đây, hay cũng thường thắc mắc vũ trụ vạn vật này từ đâu đến. Nhiều giả thuyết đã được đặt ra để giải thích căn nguyên vũ trụ và con người. Nhưng cho tới nay, người ta vẫn chưa có thể đi đến kết luận. Người ta vẫn còn phải truy nguyên về hàng tỷ năm trước khi loài người xuất hiện để tìm cách chứng minh xem các giả thuyết đó đúng hay sai. Nhưng trong Kinh Thánh, chúng ta tìm được câu trả lời đầy đủ. Sáng Thế Ký chương 1 và phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc nói về công trình sáng tạo vũ trụ của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh không biện luận, phân trần hay tìm cách binh vực cho lý lẽ của mình, mà chỉ đơn thuần nêu ra những sự kiện theo sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho Môi-se nói riêng và cho loài người nói chung. Kinh Thánh chép, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Sáng Thế Ký chương 1 câu 1. Và trong chương 2 câu 4, lời Chúa cho biết, ấy là gốc tích trời và đất khi đã dựng nên, trong lúc Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Và chương 1 câu 27 chép rằng, Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Sau khi đã ký thuật sự sáng tạo trời đất muôn vật và loài người, Kinh Thánh đề cập đến ngày nghỉ. Chúa nghỉ ngày thứ bảy và đặt thành một tiêu chuẩn làm việc cho mọi thời đại. Đó là làm việc 6 ngày và nghỉ 1 ngày. Chúng ta đang sống trong một thế giới có khuynh hướng năng động, dường như lúc nào cũng có điều gì đó phải làm và không còn thì giờ để nghỉ ngơi. Dù vậy, Đức Chúa Trời cho thấy nghỉ ngơi là điều đúng và cần thiết. Nếu chính Chúa phải nghỉ mọi công việc, thì chúng ta không nên lấy làm lạ vì sao mình cần phải nghỉ. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng bày tỏ nguyên tắc này khi Ngài và các môn đồ lên thuyền ra đi để tránh đám đông. Theo Phúc Âm Mác chương 6 câu 31 và 32, Ngài phán cùng sứ đồ rằng, hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút, vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Vậy, Ngài và sứ đồ xuống thuyền, đặng đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ. Chúng ta cần làm việc, nhưng cũng cần nghỉ ngơi. Những lúc chúng ta nghỉ ngơi sẽ giúp cho chúng ta được tươi tỉnh những khi làm việc. Người nào không theo tiêu chuẩn của Chúa, không dành thì giờ nghỉ ngơi, sẽ bị bệnh hoạn về thân xác lẫn tâm linh. Đức Chúa Trời ban phước cho ngày thứ bảy, hàm ý rằng Ngài biệt riêng ngày ấy ra để dùng vào việc thánh. Điều này cũng được đề cập đến trong 10 điều răn được chép trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký chương 20 từ câu 1 đến câu 17. Khi Đức Chúa Trời truyền cho dân Do Thái phải giữ ngày Sa-bát. Điểm thứ ba chúng ta có thể học được là về câu chuyện con người hay câu chuyện của Adam và Eva. Sáng Thế Ký chương 2 câu 4 cho đến chương 5 câu 32 là phần kỹ thuật về Adam và gia đình của ông. Trong chương 2 chúng ta vừa đọc, ta thấy Kinh Thánh tập trung trình bày chi tiết hơn về việc sáng tạo con người. Chữ người trong tiếng Hy Bá gọi là Adam. Một điều lý thú khác là tên gọi Adam trong nguyên ngữ Hy Bá cũng phát âm tương tự hay có liên quan đến từ Adama, có nghĩa là đất. Khi nghiên cứu về các bậc tổ phụ tiền bối của mình, chúng ta sẽ có cơ hội hiểu chính mình hơn. Adam và Eva là những bậc tổ phụ đầu tiên của chúng ta, là tuyệt điểm của công trình sáng tạo. Họ là nguyên nhân chính khi Thiên Chúa sáng tạo thế giới này. Nhưng tiếc thay, họ không luôn luôn sống theo ý của Đức Chúa Trời. Qua những lầm lỡ của họ, chúng ta có thể học những bài học quan trọng về cách chúng ta cần sống một cách phải lẽ. Vợ chồng Adam và Eva dạy chúng ta thật nhiều về bản chất và hậu quả của tội lỗi. Sáng Thế Ký chương 2 câu 7 chép, Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Chúa lấy bụi đất nắng nên hình người, hàm ý rằng không có gì khác thường trong những nguyên tố hóa học tạo thành thân thể con người chúng ta. Thân thể này chỉ là một cái vỏ bất động và không có sự sống, cho đến khi Đức Chúa Trời làm cho nó sống động bằng hơi thở của Ngài. Một khi Chúa cất hơi thở ban sự sống của Ngài đi, thì thân xác chúng ta lại trở về với bụi đất. Nói cách khác, nếu không có sự sống của Chúa, con người chỉ là bụi đất vô giá trị. Vì vậy, sự sống và giá trị của chúng ta đến từ thần linh của Chúa. Nhiều người khoe khoang về những thành tựu và khả năng của họ, như thể họ chính là người sáng tạo ra những thế mạnh của riêng mình vậy. Ngược lại, một số người khác thì lại cảm thấy mình vô dụng bởi vì khả năng của họ không có gì nổi trội. Thực ra, giá trị của chúng ta không đến từ những thành quả chúng ta thực hiện được, mà đến từ Đức Chúa Trời của vũ trụ này, là đấng bằng lòng ban tặng cho chúng ta sự sống huyền diệu và lạ lùng. Hãy trân quý sự sống, là giá trị cao cả mà Thiên Chúa yêu thương đã ban cho ta. Và cũng hãy có tinh thần khiêm hạ, vì tất cả điều quý nhất chúng ta có đều đến từ Chúa. Trong phần Kinh Thánh này cũng có một số chi tiết giúp chúng ta xác định vị trí của vườn Eden. Hai con sông Hideke và Euphrates, theo câu thứ 14, nằm trong lãnh thổ đất Iraq ngày nay, nên chúng ta có thể dựa vào hai sông này để xác định địa điểm vườn Eden ngày xưa. Ngoài ra, Sáng Thế Ký chương 2 câu 9 nhắc đến tên của cây biết điều thiện và điều ác, hàm ý rằng điều ác đã xuất hiện, nếu không phải ngay trong vườn Eden thì đã có mặt từ thời điểm Satan sa ngã. Điểm thứ tư chúng ta có thể ghi nhận được qua phần Kinh Thánh hôm nay là quyền tự do chọn lựa của con người. Theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 15, trước khi phạm tội, con người đã làm việc. Như vậy, làm việc là một phần tự nhiên của đời sống và là bổn phận của con người. Làm việc cực nhọc, đổ mồ hôi mới có mà ăn, mới chính là hậu quả của tội lỗi. Theo chương 3 câu 19 phần A. Đức Chúa Trời giao cho Adam trách nhiệm trồng và giữ vườn, và truyền bảo ông không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. Thay vì ngăn cản không cho ăn, Chúa ban cho Adam quyền chọn lựa, kể cả khả năng chọn điều sai trái. Những lựa chọn sai lầm có thể khiến chúng ta đau khổ, nhưng chúng có thể giúp chúng ta học để trưởng thành, và rồi nhờ đó có thể có những chọn lựa tốt hơn trong tương lai. Một khi phải sống với hậu quả của những điều chính mình lựa chọn, sẽ dạy chúng ta phải suy nghĩ và quyết định lựa chọn cẩn thận hơn. Chúng ta có thể đặt câu hỏi, tại sao Đức Chúa Trời lại đặt một cây như vậy trong vườn, rồi lại cấm Adam ăn cây đó? Câu trả lời là Đức Chúa Trời muốn Adam vâng lời. Nhưng Chúa ban cho Adam quyền tự do lựa chọn. Nếu không có quyền lựa chọn, Adam sẽ chỉ như là một người máy, hoặc chỉ như là một tù nhân mà thôi. Và sự vâng lời của Adam hẳn chỉ là giả tạo. Hai thứ cây trong vườn Eden đã cống hiến cho ông khả năng thực hành quyền chọn lựa, kèm theo phần thưởng khi chọn vâng lời và hậu quả đau buồn khi chọn không vâng lời. Điều này hướng chúng ta đến một suy nghĩ khôn ngoan. Đó là khi ta phải đối diện với sự chọn lựa tương tự, hãy luôn lựa chọn vâng lời Chúa. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa đã tạo dựng nên chúng con cao quý hơn muôn vật. Xin giúp con sống đúng theo chương trình và theo tiêu chuẩn Chúa hoạch định để làm vui lòng Chúa và được hạnh phúc thật.